Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Thưa quý vị, nhân mùa Halloween cũng đến gần. Trong chương trình đọc truyện hôm nay, Dũng Nghiêm xin gửi đến quý vị một truyện ngắn của nữ nhà văn Thu Nga. Thay hồn, đổi xác. Trong chiếc phòng vuông vắng, máy sưởi chạy rầm rì. Người cảnh sát Mỹ bận bộ quần áo màu đen. Trên ngực có huy hiệu nhân viên công lực. Chiếc mũ đã được lột ra, bỏ bên cạnh. Ngồi trước mặt là một người đàn bà, mặt mày bơ phờ, mệt nhọc. Nhìn ra ngoài như đang tìm kiếm một người nào. Trong khi người cảnh sát cầm cây bút, ghi ghi, chép chép một hồi, rồi ông ta ngẩng đầu lên nhìn người đàn bà. Chị nói trước đó chị có nói chuyện với người đàn ông Mỹ đen tên John phải không? Người đàn bà tên Tâm nói giọng mệt mỏi. Phải, tôi có nói chuyện với ông John một lần khi tôi đi mua thức ăn trưa. Khi đi qua chỗ ông ngồi xin tiền, thỉnh thoảng tôi có dừng lại nói chuyện. Câu chuyện thường kéo dài bao lâu? Vài phút. Vài phút là bao nhiêu? 5, 10, 15. Tâm cau mặt. Nói lâu hay mau có gì quan trọng không? Người cảnh sát nhếch mép. Có chứ, tôi hỏi gì chị có trả lời. Nếu chị nói chuyện thường và nhiều sẽ khiến ông ta cảm thấy thân với chị hơn. Chị có thể kể tôi nghe chị quen ông này như thế nào. Ai làm việc ở xung quanh đây cũng đã một đôi lần nói chuyện với ông John. Tôi chắc ông cảnh sát cũng biết ông ta hay ngồi ở các góc phố. Nhất là góc phố ở gần shop may cây kim vàng nơi tôi làm việc mỗi ngày. Mỗi lần đi mua đồ ăn trưa, ngang qua chỗ ông ngồi, ai cũng cho ông John những đồng tiền lẻ để ông ấy mua thức ăn trưa. Một đôi lần tôi được về sớm, đứng nói chuyện với ông ta lâu hơn. Tôi hỏi tại sao ông bị cụt mất một cánh tay. Ông kể ông bắt gặp vợ ông ngoại tình. Bà này mưu mô cùng gã tình địch hại ông. Một ngày rình lúc ông đi làm ban đêm về, tên tình địch nhảy ra đầu ngõ chém ông một nhát đứt lìa cánh tay. Vợ ông sau đó trốn biệt, ông cũng không buồn đi tìm về. Từ đó tới bây giờ đã hơn 10 năm. Sau đó thì nhà ông bị hỏa hoạn. Bao nhiêu vật dụng trong nhà đều là mồi cho thần hỏa. Ông sống lấy lất nhờ lòng thương xót của mọi người. Tôi thấy tội nghiệp cho hoàn cảnh của ông, nên giúp đỡ ông có thể nhiều hơn người khác một chút. Thế thôi. Tâm nhớ đôi mắt màu hạt dẻ của ông nhìn nàng. Chị thật tử tế. Vậy chi vợ tôi có được tấm lòng nhân hậu của chị thì hay biết mấy. Tâm thấy thật tội nghiệp cho John. Ông cô đơn quá. John không có con cái, không một người thân. Nàng biết ông hay ngủ dưới những cây cầu, dùng khắc thông làm mầm. Tâm đã đem cho ông ta một cái mền giày còn khá tốt và một vài bộ quần áo cũ của tự. Tâm chợt thở dài nhớ tới hoàn cảnh của mình và tự. Không biết chàng đang làm gì. Chắc là thua hết tiền. Đời sống của tự cũng không khác gì mấy cuộc đời của ông John. Tuy giận chồng, nhưng Tâm làm sao không nhớ những kỷ niệm êm đềm của hai vợ chồng lúc mới lấy nhau. Nàng nghe người ta nói, nếu mình giúp cho ai điều gì, người khác sẽ giúp cho người thân của mình như thế đó. Đã hơn 2 tháng không nghe tin tức của tự. Người cảnh sát cắt ngang ý tưởng của nàng. Vậy đúng là chị hay nói chuyện với ông, thì ông cảm thấy thân với chị, rồi từ thân, ông ta đi tới có cảm tình. Tâm nhăn mặt, tôi xin ông cảnh sát ăn nói giữ gìn một tí. Không lẽ tôi... Người cảnh sát lại nhếch mép. Tôi không có ý hạ giá trị của chị, nhưng chuyện tình cảm khó nói lắm. Nhất là đàn ông ta cô đơn, nghèo khổ, có người từ tâm như chị. Tâm ngắt lời. Vậy thì ông cảnh sát giải thích giùm tôi tại sao ông Mỹ đen lại biết nói tiếng Việt. Chuyện này thì chúng tôi phải điều tra xem thật sự ông ta hoàn toàn là người Mỹ hay Mỹ lai Việt Nam. Chị cũng biết nhiều người Mỹ lai, mới nhìn thì thấy giống như người Mỹ 100%. Nhưng thật ra họ lai 2 dòng máu. Tâm chợt liên tưởng đến trường hợp một cô ca sĩ mà đã có sự tranh cãi trong cộng đồng người Việt về gốc gác của cô này. Có người nói cô là người Mỹ mà hát nhạc Việt rất giỏi, nhưng cũng có người nói cô lai Mỹ, hát tiếng Việt thì được có gì lạ. Nhưng trường hợp của người đàn ông này hoàn toàn khác. Ông này trước đó không hề nói một tiếng Việt nào với nàng cả. Không lẽ tự nhiên bây giờ ông mới mở miệng thử nàng? Bất giác nàng rùng mình, nhìn ra ngoài đường. gương mặt lo âu. Người cảnh sát biết ý nói, chị đừng lo, ông đã bị giam rồi, bây giờ chị có thể ra về được rồi. Ngày mai nếu cần, chúng tôi sẽ tiếp xúc với chị. Nàng đứng lên, chưa ra khỏi phòng thì có chuông điện thoại reo. Người cảnh sát bắt lên, Tâm muốn chào ông ta, nhưng ông ta đang quay mặt về hướng khác, lắng nghe một cách chăm chú. Nàng nghe ông nói, có chắc là chết rồi hay không? Biết đâu chị bị thương nên lết đi cầu cứu. Không thể nào có chuyện đó, sao lại biến mất được? Ông ta xoay cái ghế lại, thấy Tâm vẫn còn đứng chần chờ. Ông ta vẫy tay ra dấu chào, bảo nàng cứ về. Dầu có chết đi, linh hồn anh cũng sẽ theo em mãi mãi. Trái tim Tâm tự nhiên đập loạn xạ khi nàng nhớ lại lời tự khi hai người cãi nhau. Một linh cảm không hay chợt hiện ra trong đầu. Nàng nhớ lại những câu chuyện hồn người chết nhập vào người khác đã được nghe và đọc trong sách vở. Không lẽ lời của tự đã ứng nghiệm và hồn chàng đã nhập vào người đàn ông Mỹ đen? Tâm vẫn nghe rõ ràng tiếng của John lẻo đẻo theo sau. Tâm! Tâm! Anh đây nè, em không nhận ra anh à. Tâm quay phắt lại, lấy tay bụm miệng khi thấy John. Người đàn ông ăn xin thường ngày vẫn ngồi ở góc phố, chờ người đi đường qua lại, bỏ vào vài đồng, vài xu mua đồ ăn trưa. Tâm quay quắt nhìn xung quanh để coi mình có nghe lộn hay không. Thật là dễ sợ khi tiếng của John vẫn tiếp tục. Âm thanh tiếng Việt rõ ràng là giọng nói của tự, thoát ra từ đôi môi xám, râu ri xồm xoàm của một người Mỹ đen. Tâm thấy lạnh toát cả người. Giọng hắn vẫn rõ mồn một, tha thiết. Tâm, anh đi xa lắm mới gặp được em. Sao em cứ đi như chạy vậy? Đứng lại nói chuyện với anh chút. Nếu có thể thì em xin về sớm với anh luôn. Thằng Thể nó vẫn còn nóng lắm. Sao em lại đi làm? Tâm bụm miệng, mặt mày xanh lè. Miệng nàng há hốc. Nàng nhìn quanh để cầu cứu. Trời ơi, dễ sợ quá. Tại sao người Mỹ đen này lại nói được tiếng Việt? Và giọng của hắn đúng là giọng của chồng. Và quái đản hơn hết là hắn nói đúng tên đứa con trai của nàng đang bị bệnh ở nhà. Tâm lùi lại, John vẫn tiến lên. Tâm hét lên, đứng lại, stop, if not I will call police. John đưa tay ra ngăn lại, đừng. Tại sao em lại làm thế? Anh là chồng em, chúng ta vẫn là vợ chồng. Sao em lại đòi gọi cảnh sát? Ông là ai? Tại sao ông lại giả tiếng nói của chồng tôi? Ông là người Mỹ hay người Việt? Một nét ngạc nhiên hiện ra trong đôi mắt của John. Em nói gì anh không hiểu? Anh là chồng chính thức của em. Dầu gì mình cũng đó có hai mặt con với nhau. Nếu em không thương anh nữa thì cũng từ từ. Không lẽ em tính dứt khoát liền với anh như vậy sao? Tâm vẫn lùi lại, trong lòng hy vọng sẽ có người tới bên cạnh để cứu nàng. Chắc chắn hôm nay nàng đã gặp một kẻ điên. Trời ơi, đúng là hắn điên rồi. Phải thoát ra khỏi nơi này rồi hãy tính. Trong đầu nàng hiện ra thật nhanh nhiều câu hỏi, nhiều nghi vấn. Tên này không biết làm thế nào mà lại biết hoàn cảnh của nàng và chồng, rồi hắn bày đặt trò này để hù dọa nàng đây. Nàng giáo giác tìm kiếm người đi đường quanh đó. Hy vọng họ thấy thái độ kỳ quặc của hai người, họ sẽ gọi cảnh sát giùm. Tâm liếc vào hai bàn tay của John, hắn không có vũ khí trong tay. Không đáng ngại lắm, nhưng hắn to quá. Nếu hắn làm bậy ngay trong giờ vắng vẻ này thì nàng làm sao mà chống cự nổi. Tâm đâm ra ân hận. Tại mình mê làm overtime nên khi ra về không còn ai nữa. Hồi nãy có hai người cùng sở đi ra một lần, nhưng vì John chặn đường nói chuyện nên họ đã đi mất tiêu rồi. Tâm nhìn John, đôi mắt nàng chứa đầy lo âu. Ông có phải là ông John hàng ngày vẫn ngồi ở góc kia xin tiền phải không? John nhìn theo hướng tay của Tâm, rồi lắc đầu. Em nói gì anh không hiểu gì cả. Anh là Tự, là chồng em, là cha của thằng Thế và con Phượng. Anh biết em vẫn còn giận anh lắm, nhưng anh đã hứa với lòng sẽ làm lại từ đầu để em đừng buồn anh nữa. Đến nước này thì đúng là một sự không ổn rồi. Tâm toát mồ hôi, chân tay run lẩy bẩy. Không còn nghi ngờ gì nữa. Tên John này biết được câu chuyện giữa vợ chồng nàng không sai một ly một tí. Vừa lúc đó ở góc phố hiện ra một chiếc xe cảnh sát. Tâm đưa tay lên vẫy và gào thật to. Help! Cứu tôi! Help! Chiếc xe cảnh sát vừa chạy chờ tới, đèn chớp lia lịa. Tâm chạy lại ào chiếc xe. Người cảnh sát đưa tay ra vừa có ý cản, vừa có ý đề phòng vì không biết bà này muốn làm gì. Trong khi John lúng túng mặt mày thất sắc, viên cảnh sát rút súng ra lệnh cho John. Xoay mặt lại vào tường, giơ hai tay lên khỏi đầu. John làm theo lời, người cảnh sát hỏi Tâm. Chuyện gì vậy thưa bà? Tên này làm phiền bà phải không? Tâm chợt bật khóc. Dạ phải, hắn giả giọng chồng tôi và nài nỉ tôi đi về theo hắn. Người cảnh sát nhíu mày nhìn John. John lắp bắp nói tiếng Mỹ một cách vất vả. Thưa ông, bà này là vợ tôi. Tôi nói chuyện với vợ tôi thì có gì là sai quấy? Người cảnh sát hầm hừ nhìn John. Ông nói sao? Bà này là vợ của ông. Người cảnh sát quay lại Tâm. Ông ta nói ông là chồng bà. Tâm rên rỉ. Trời ơi, làm ơn cứu tôi. Tôi đã có chồng. Chồng tôi đâu phải là ông này. Hắn điên rồi. Ông làm ơn bắt hắn nhốt đi. Hắn chỉ muốn làm hại tôi thôi. Đến lượt John rên rỉ một cách đau khổ. Trời ơi, tôi không có điên. Bà này là vợ của tôi. Tôi không hiểu tại sao bà không nhận ra tôi. Ông làm ơn đi theo tụi tôi về nhà để điều tra, xem tôi nói có đúng sự thật hay không. Con trai út chúng tôi đang bị đau. Chị nó đi làm chưa về. Tôi nóng ruột đi tìm vợ tôi về. Người cảnh sát nhìn Tâm và nhìn John ra vẻ không hiểu câu chuyện kỳ cục này. Hắn bảo hai người leo lên xe để chở về ty cảnh sát. John được một cảnh sát viên đem đi giam tạm chờ thẩm vấn, rồi mời Tâm lên văn phòng hỏi chuyện Tâm. Bước vào nhà, Tâm thấy nhà cửa vắng hoe. Nàng vội chạy vô phòng. Thế đang ngủ, Tâm thở phào nhẹ nhõm. Nghe tiếng động, Thế mở mắt quay lại nhìn mẹ. Mẹ mới về hả? Hôm nay mẹ về trễ vậy. Tâm đặt tay lên trán con. Ừ, hôm nay mẹ nhiều việc quá. Con thấy bớt tí nào không? Dạ, con cũng đỡ rồi. Con khát nước quá. Tâm cầm chai nước lạnh đã cạn trên chiếc bàn nhỏ gần giường nói. Để mẹ đi lấy chai khác cho con. Chị Phượng chưa về à? Dạ chưa. Chị Phượng nói chị đi ngang chợ mua cam và táo. Tâm không nói gì, vừa đi vừa ngẫm nghĩ thương đứa con gái lớn. Nó thật quán xuyến, vì chị trong nhà cũng lo lắng đầy đủ. Phượng sợ mẹ buồn phiền vì ba đã bị thất nghiệp, không làm gì giúp cho mẹ lại còn mang bệnh cờ bạc. Ba hay lấy tiền của mẹ, lại còn lấy đồ đạc trong nhà bán rẻ để đi qua support đánh bài. Vợ chồng nàng cãi nhau hoài, làm đứa bé cũng buồn. Phượng đi làm part time để phụ với mẹ, còn tự thì lấy cớ buồn bị mất việc, đi qua sòng bài, nói là để nghe nhạc cho vui. Nhưng ai cũng biết tự đã lặm vào môn này rồi, khó mà dứt ra được. Không chịu nổi sự bực bội, Tâm đòi ly dị. Tự hối hận hứa với vợ con không đi cờ bạc nữa, nhưng con ma đỏ đen đã ăn vào máu của chàng rồi. Vì vậy không đi khoảng 2 tuần là chân tay tự ngứa ngáy chịu không nổi. Bao nhiêu tiền của vợ giấu trong học tủ, trong góc rương, tự moi ra đi nướng hết. Con cái có đồng nào tự cũng tìm cách nói ra, nói vô để hai đứa con thương cha mà đưa. Mỗi lần về tới nhà là hai vợ chồng gây gỗ. Lần cuối cùng tự nói là sẽ không thèm về nhà nữa, đã hơn 1 tháng rồi. Mẹ con sống lủi thủi với nhau, biết hai con vẫn thương ba, nhưng Tâm đã nhất quyết. Nàng không muốn sống trong cảnh này mãi được. Tự như một chiếc răng sâu cần phải nhổ, để chỉ làm cho cả thân thể đau nhất mà thôi. Thấy mẹ trở vào phòng với chai nước mới, Thế ngồi dậy nhưng hơi chóng mặt, nó lại nằm xuống. Mẹ mệt không? Mẹ làm việc overtime nhiều quá, mệt lắm phải không? Con thấy mẹ hơi xanh. Tâm cười cho con yên lòng. Con đừng lo, mẹ biết sức mẹ mà. Nàng lẻn sang chuyện khác. Con đói bụng lắm rồi phải không? Để mẹ xuống bếp hâm lại cháo cho con ăn. Thế đưa tay cản. Con không đói, miệng con lạc lắm. Mẹ đói mẹ ăn đi. Một lát chị Phượng về thế nào cũng mua thêm vài món. Không biết chị con đi đâu bây giờ mới chưa về. Ở nhà có gì lạ không con? Thế không biết mẹ nói lạ là lạ chuyện gì. Nó bệnh nằm thiêm thiếp cả ngày. Chuyện lạ chắc chắn không xảy ra ở trong nhà này rồi. Nó cười cho mẹ an lòng. Con ngủ cả ngày không thấy gì lạ hết. Mẹ đi làm có gì lạ không? Tâm thấy cái tim tự nhiên thắt lại. Nhớ đến sự việc của ngày hôm nay, giọng nàng tự nhiên run run. Không. À có. Không. Con có nghe tin tức gì của ba con không? Thế tự nhiên Tư Lự. Dạ. Con nghe thằng Nhi nói tuần rồi nó gặp ba bên sòng bài. Nó cũng đi đánh bài à? Không biết nó có đánh bài hay không, nhưng nó nói có chương trình ca nhạc hay lắm. Cả nhà tụi nó đi coi. Tâm cũng nhớ đã thấy tờ quảng cáo trên báo có các ca sĩ hay từ California về trình diễn trong việc cuối năm. Mới đó mà năm cũ đã đội nón sắp bước đi, nhường một năm mới đang xách dù trở về. Tâm chợt liếc nhìn hình nàng trong gương. Mái tóc nàng sơ sát với gió lạnh bên ngoài, làn da tái, đôi mắt thâm quầng. Không biết tự đã sống như thế nào cả tháng nay. Nàng chợt nghe tiếng của chàng qua đôi môi đen thâm tái của John. Trời ơi! Tại sao lại có chuyện quái đản như vậy xảy ra chứ? Lòng nàng chợt xao xuyến, bất an. Tâm nghĩ một lát nữa khi Phượng về sẽ kể chuyện này cho hai con nghe một lúc. Phượng chững chạc, khôn trước tuổi. Nó có thể phân tích cho nàng nghe chuyện này. Thế thì còn bé quá, chắc không giúp gì cho nàng được chuyện này đâu. Gió bên ngoài chợt thổi mạnh hơn. Đêm xuống thật nhanh, những tiếng động sột soạt trên mái nhà cũ kỹ. Tâm kéo màn lại và nói, hôm nay coi bộ gió dớn lắm. Con biết theo con Phượng vẫn chưa về mà không thấy gọi điện thoại không? Thế ngừng chai nước uống nghe ngóng bên ngoài rồi nói, hình như chị Phượng về. Vừa nói, cánh cửa mở tung, Phượng chạy vào như cơn gió lốc. Nàng òa khóc. Mẹ, mẹ! Tâm hoảng hốt hỏi, Phượng, chuyện gì vậy? Thế cũng vội vàng nhảy xuống giường. Sao vậy chị? Có chuyện gì vậy? Phượng mếu máo nói, con nghe người ta nói có một chiếc xe chở người đi đánh bài bên Silverport bị lật, cả xe có nhiều người chết. Tâm lay vai Phượng, hả? Có biết ai chết không? Phượng nấc lên, có ba. Tâm ôm ngực ngồi lảo đảo xuống ghế, thế khóc rống lên. Ba, có thật không? Trời ơi, ba! Ba chết rồi hả? Bản tin được đăng trên báo địa phương. Tai nạn giao thông từ sòng bài. Ba người bị thương nặng, một người tưởng chết nhưng tự nhiên sống lại. Sau hơn một ngày, trước đó bác sĩ khám nghiệm tuyên bố ông này đã qua đời. Người chết đã sống lại đó là Tự, chồng của Tâm. Ba mẹ con lái xe đi cả đêm. Khi đến nhà xác, ba mẹ con đã nhào lại khóc thảm thiết, nhất là thằng con trai Út. Nhưng ngày hôm sau, nàng được cảnh sát báo tin là chồng nàng đã sống lại, Tự được đưa vào bệnh viện chữa trị trước khi trở lại Dallas. Từ khi sống lại, như nhờ một phép lạ, Tự thay đổi thành một người hoàn toàn mới. Chàng vẫn chưa tìm được việc làm. Tự chăm chỉ dọn dẹp, sơn sửa nhà cửa, vườn tược, chăm sóc con cái hết mực khi mà Tâm đi làm. Tâm cũng cảm thấy an ủi và vui trong lòng. Tuy nhiên, có những lúc Tâm bắt gặp người chồng ngồi nhìn với tấm gương to treo ở cánh cửa, nhìn chừng chừng. Chàng lấy tay xoa xoa lên cằm như thể xem bộ râu ra sao, mặc dù Tự không có râu. Khi thấy vợ nhìn mình như dò hỏi, Tự quay ngoắt đi. Tháng sau thì Tâm được mời đến cảnh sát ký đóng hồ sơ thưa người đàn ông da đen tên John đã quấy rầy nàng. Người cảnh sát nhìn Tâm một cách lạ lùng. Chị có thấy câu chuyện của chồng chị và ông John có liên quan đến nhau không? Tâm ngơ ngác. Tôi không hiểu ông cảnh sát muốn nói gì. Người cảnh sát nhìn ra ngoài sân, ánh sáng nhảy múa lăng tăng qua kẽ lá. Ông quay lại nhíu mày nhìn sâu vào mắt Tâm. Tôi muốn nói quả thật hồn của chồng chị có nhập vào xác của ông John. Tâm giật mình suýt ngã ra khỏi ghế. Ông cảnh sát nói giỡn sao chứ? Chồng tôi vào xác ông John. Tại sao lại nói xác ông John? Ông ấy chết hồi nào? Ông ấy chết cách đó một tiếng trước khi gặp chị. Cùng lúc với tai nạn xảy ra ở Silverport lúc chồng chị chết. Tâm cảm thấy như có một cục nước đá chạy dọc theo xương sống nàng. Nàng nhìn đăm đăm vào mặt viên cảnh sát. Ông muốn nói gì? Tôi chắc chị đã hiểu. Tôi là người Công giáo. Tôi không tin lắm về chuyện ma quỷ này. Nhưng chuyện này khá ly kỳ. Vì chị biết sao không? Ông nói nhanh đi. Chợt ông ta giọng trầm hẳn bên tai nàng. Theo bản báo cáo, thì khi chồng chị chết vì tai nạn xe, cùng lúc ông John bị một kẻ lạ mặt đánh chết dưới gầm cầu, rồi ông ấy đã xuất hiện theo chị trên đường phố, nhận mình là chồng chị. Khi ông bị giam, ông vẫn lẩm nhẩm tại sao vợ tôi không nhìn ra được tôi. Ông ta đã la lên, tôi muốn có một cái gương để xem tại sao vợ tôi không nhận ra tôi. Cảnh sát canh gác được lệnh mang lại cho anh ta một tấm gương. Khi nhìn vào tấm gương, người cảnh sát ngừng lại vì xúc động. Ông ta rú lên. Giọng Tâm thảng thốt. Ông ta rú lên làm sao? Ông ta chỉ nói hai tiếng "Trời ơi!" và ngã ra và chết trở lại. Tâm lẩm bẩm như người mất hồn. Chết trở lại. Phải. Xác ông John bị giết dưới gầm cầu được người qua đường nhìn thấy, báo cáo với cảnh sát. Nhưng khi cảnh sát tới nơi thì xác ấy đã biến mất. Đó là lúc ông đi theo chị gần nơi sở chị làm. Gai ốc đã nổi lên đầy lưng Tâm. Nàng chợt hiểu lờ mờ trong đầu. Chưa kịp hình dung thì tiếng người cảnh sát đã vang lên. Hồn chồng chị trong xác ông John đã không hiểu tại sao chị không nhận ra ông. Vì thế ông đòi soi gương. Khi soi gương ông mới thấy mình không giống mình. Hồn ông hoảng hốt, vội rời thi thể ông John. Và như chị đã biết, hồn chồng chị lại nhập vào xác của chính ông trở lại. Tâm nhớ đến gương mặt thẫn thờ của Tự khi đứng trước gương với bàn tay xoa lên cằm như để tìm bộ râu. Không biết chàng có nhớ chuyện gì đã xảy ra hay không? Viên cảnh sát tiếp. Tôi đã xem kỹ các hồ sơ. Khi ông John la xong hai tiếng trời ơi và ngã vật ra chết. Và cũng giờ phút đó, xê xích vài giây, chồng chị sống lại trong nhà xác. Tâm bước lùi ra cửa, mặt xanh ngắt. Viên cảnh sát bước theo nói vọng ra. Mong Thượng Đế ban phép lành cho chị. Quý vị vừa theo dõi một truyện ngắn Thay hồn đổi xác của nữ nhà văn Thu Nga. Chúc quý vị có một mùa Halloween vui vẻ. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình đọc truyện vào lần sau.